Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 30 với đề tài Trước khi chưa có Abraham, đã có ta. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 8 từ câu 48 đến câu 59. Xin quý thính giả mở Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 8 từ câu 48 đến câu 59 để theo dõi bài học hôm nay. Người Giu-đa thưa rằng, chúng tôi nói thầy là người Samari và bị quỷ ám, há không phải sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta chẳng phải bị quỷ ám, nhưng ta tôn kính cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một đấng tìm và đoán xét. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Người Giu-đa nói rằng, bây giờ chúng tôi thấy rõ thầy bị quỷ ám. Abraham đã chết, các đấng tiên tri cũng vậy, mà thầy nói, nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết. Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi, Abraham, là người đã chết sao? Các đấng tiên tri cũng đã chết. Thầy mạo xưng mình là ai? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì. Ấy là cha ta đã làm vinh hiển ta, là đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. Dầu vậy, các ngươi chưa biết Ngài đâu, còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói dối như các ngươi vậy. Song ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. Cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta, người đã thấy rồi và mừng rỡ. Người Giu-đa nói rằng, thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham, đã có ta. Bấy giờ, chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu đi lén trong chúng ra khỏi đền thờ. Các câu hỏi dành cho chúng ta trong bài học hôm nay là: Câu thứ nhất, trong câu 48, Chúa Giê-xu đã bác bỏ hai điều nào mà người Giu-đa gán cho Ngài? Chúa Giê-xu đã đưa ra những lý luận nào để bài bác? Nếu người khác nói về Chúa cứu thế của bạn như vậy, bạn sẽ trả lời với họ ra sao? Câu hỏi thứ hai. Thái độ của người Giu-đa đối với Chúa Giê-xu cho chúng ta biết gì về họ? Xin xem lại từ câu 46 đến câu 51. Chúa Giê-xu cho biết đặc tính của một người tín hữu thật của Chúa là gì? Người khác biết được gì về bản chất, về đặc tính của bạn qua hành động, thái độ và đời sống của bạn hàng ngày? Câu hỏi thứ ba. Sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ, trong câu 51 có nghĩa là gì? Chúa muốn nói đến sự chết nào ở đây? Những người Giu-đa tại đó hiểu điều này như thế nào? Câu hỏi thứ tư. Tên của Abraham một lần nữa được đặt ra ở đây. Xin ghi ra sự so sánh giữa Abraham và Chúa Giê-xu được đưa ra trong phân đoạn này. Tại sao có sự so sánh này? Chúa Giê-xu cho họ biết được điều gì về Ngài khi so với Abraham? Câu hỏi thứ 5. Chúa Giê-xu nói gì về mối liên hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha trong phân đoạn này? Câu hỏi thứ 6. Cuộc đối thoại kết thúc ra sao? Liên hệ với dân chương 5 câu 17 và 18. Tại sao họ ném đá Ngài? Lý do nào khiến họ không tiếp tục nói chuyện với Chúa? Lúc nào bạn gián đoạn nói chuyện với Chúa? Tại sao? Câu hỏi thứ 7. Bạn học được gì về Chúa Giê-xu và về người Giu-đa trong phân đoạn này? Chữ người Giu-đa ban đầu ám chỉ người Do Thái từ Babylon trở về để xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Chữ Giu-đa được dùng để gọi địa danh là tên tỉnh mà nhóm người này sinh sống. Sau này người ta cứ tiếp tục gọi người Giu-đa, tức là người Do Thái. Tuy nhiên, chữ người Giu-đa trong phúc âm Giăng có nhiều ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất là nói đến người Do Thái. Thứ nhì là nói đến người sống trong và chung quanh thành phố Jerusalem. Thứ ba là đề cập đến đám người chống đối và có thái độ thù nghịch với Chúa Giê-xu. Thứ tư là liên hệ đến nhóm người có quyền thế tại Jerusalem, những người đang nắm quyền hành về chính trị và tôn giáo thời bấy giờ. Riêng trong đoạn 8, từ câu 48 đến câu 59, chỉ trừ trong câu 52, có hai ý nghĩa là người Do Thái và nhóm người có thái độ thù nghịch với Chúa Giê-xu. Còn trong các chỗ khác đều nói đến đám người chống đối Chúa. Samari, phần đất thuộc miền trung của Palestine trong thời Chúa Giê-xu. Phía bắc là Galilee, phía nam là Giu-đê. Người Do Thái trong thời đó không bao giờ giao thiệp với người Samari. Họ cho đó là những người lai căng, không giữ đúng luật pháp của Chúa. Lý do có sự kỳ thị này là vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, người Assyri chiếm Samari và đem người nước khác thế vào, theo các vua nhì chương 17 câu 6 và câu 24. Vì vậy, có một sự pha trộn giữa đạo Chúa và việc thờ lại các thần khác. Bản diễn ý dịch câu 48 như sau. Người Do Thái nhiếc mắng Chúa, thầy đúng là giống lai căng, là đồ quỷ ám. Trước lời mắng nhiếc thậm tệ của người Giu-đa, Chúa Giê-xu cho họ biết hai điều quan trọng trong các câu 49 đến 51. Thứ nhất, Ngài tôn kính Đức Chúa Cha là điều kẻ bị quỷ ám không bao giờ làm. Thứ nhì, đấng đoán xét là Đức Chúa Cha chứ không phải Chúa Giê-xu, cho nên vấn đề ở đây không phải là Ngài chống đối họ, nhưng chính họ đi ngược lại với ý thánh của Đức Chúa Cha, là đấng mà họ cho rằng họ đang thờ phượng. Theo câu 51, người tin và làm theo lời Chúa dạy sẽ không bao giờ thấy sự chết tâm linh, vì khi đặt trọn đức tin nơi Chúa, họ được hưởng sự sống đời đời. Phúc âm Giăng chương 5 câu 24, lời Chúa chép, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Sự chết tâm linh là bị phân rẽ, xa cách Đức Chúa Trời. Những người Do Thái tại đó không hiểu được ý nghĩa Chúa muốn nói. Họ chỉ nghĩ đến nghĩa đen mà thôi. Cho nên họ tiếp tục nhiếc mắng và cãi lại lời Chúa. Chúa nói, cha các ngươi là Abraham đã nức lòng khi nhìn thấy ngày của ta. Dân Do Thái rất hãnh diện về ông tổ của họ. Đối với họ, theo lời hứa trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 6, Abraham nhìn thấy tất cả dòng dõi dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, theo Roma chương 4 và Galati chương 3, Chúa ban phước cho loài người qua bông trái của dòng dõi họ. Hơn nữa, theo Hebrew chương 11 câu 13, hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Abraham đặt đức tin vào lời hứa của Chúa, trông chờ ngày lời hứa đã được thành tựu, và lời hứa đó đã được thực hiện qua Chúa Giê-xu, là đấng cũng thuộc về dòng vua David, là dòng dõi Abraham. Những ai thật sự trông đợi đấng cứu thế như Abraham đều đáng phải vui mừng về sự xuất hiện của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta thấy Chúa trả lời thật chân thành, thẳng thắn và khiêm nhường trước sự chống đối của người Giu-đa. Qua hành động ném đá Chúa cứu thế Giê-xu, những người Giu-đa cho thấy họ đã đi đến một kết luận quan trọng trước những lời phán của Chúa về chính Ngài. Họ cho rằng Giê-xu là một con người bình thường như bao người khác mà dám tự xưng là Đức Chúa Trời. Như vậy là phạm thượng, và theo luật của người Do Thái, người như vậy phải bị ném đá. Lê Vi Ký chương 24 câu 16. Tuy không nói thẳng ra, nhưng về phần Chúa Giê-xu, Ngài muốn đặt họ trước câu hỏi: còn các ngươi xưng hoặc nghĩ ta là ai? Ngài đã cho họ biết mối liên hệ giữa Ngài với Đức Chúa Cha, nguồn gốc của Ngài, sự giảng dạy và công việc của Ngài. Người Giu-đa lúc bấy giờ tìm mọi cách thoái thác, không trả lời câu hỏi đó. Nhưng khi Chúa khẳng định, trước khi chưa có Abraham, đã có ta, theo cách nói của người Do Thái, họ hiểu ngay điều Chúa nói. Nhưng vì lòng cứng cỏi, họ không tin và họ đã tìm cách ném đá Ngài. Đối với chúng ta ngày nay, trước những lời phán và việc làm của Chúa cứu thế Giê-xu, những điều đó có cho chúng ta nhận định tối hậu nào về Chúa Giê-xu không? Chúng ta xem Chúa Giê-xu là ai? Nhận định này hết sức quan trọng, vì chẳng những nó liên quan đến hướng đi của chúng ta trên trần gian này, mà cũng có liên quan đến phước hạnh của chúng ta cả trong cõi tương lai vĩnh hằng nữa. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta có thể ghi nhận một số điểm áp dụng như sau. Thứ nhất, Chúa Giê-xu biết rõ Đức Chúa Cha, làm theo ý Cha, không nói dối, không đi ngược lại. Chúa khiêm nhường nhưng thẳng thắn và đã xác định rõ địa vị, vai trò của mình. Thứ nhì, lời Chúa luôn luôn cảnh cáo, nhắc nhở để đem chúng ta đến chỗ hưởng phước hạnh của Ngài. Nhưng lắm khi ta không muốn nhìn nhận sự thật và đã chạy trốn, có khi còn tìm cách phản đối, tránh né và chống lại Chúa nữa. Phản ứng của chúng ta thế nào mỗi khi nghe lời Chúa phán với mình qua Kinh Thánh? Thứ ba, những tự hào về dòng dõi, gia tộc, vân vân, lắm khi cũng làm cho chúng ta không nghe rõ được tiếng Chúa, không nhận được sự dạy dỗ của lời Ngài. Nhìn biết điều này qua gương của người Giu-đa, chúng ta cần tránh lỗi lầm này. Thứ tư, người khác cần thấy hình ảnh của Chúa cứu thế trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta ca ngợi Chúa, làm rạng danh Ngài và sống đúng theo lời Chúa dạy, người khác sẽ nhìn thấy và biết Chúa bằng cách này hay cách khác mà chúng ta không cần phải biện minh. Thứ năm, bí quyết của tín hữu thành công trong Chúa là làm theo lời Chúa dạy. Chúa phán, kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Bạn đã hết lòng thực hành điều này chưa? Bài học Kinh Thánh hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ học tiếp tục bài thứ 31 với tựa đề Để việc Đức Chúa Trời được tỏ ra. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.